cái điều ý thì là phúc, mà không nghĩ bất nghĩ thì người ta cũng cho nó là một cái vô phúc, tức là cũng là một loại họa. Còn nếu mà người không những người ta không được như ý, mà người ta còn phải chịu những cái mà rằng là ngoài ý muốn của người ta, vượt quá khỏi cái mà rằng là không như ý đó, tức là một thứ siêu không như ý, thì người ta mới kết luận nó là đại họa, tức là họa lớn. Thì họa mới phúc ở cuộc đời nó đại loại nó như vậy. Nhưng mà rồi giống như từ Phụng hồi nãy nói, thì tất cả những cái họa phúc nó là nghiệp của mình, nó chiêu cảm. Do nên nghiệp chiêu cảm mà có họa có phúc. Những cái nghiệp thì thế thiện nghiệp á, thì nó chiêu cái quả phúc, mà ác nghiệp á, thì nó chiêu cái quả rằng là họa. Thế nhưng đối với lại Phật Pháp thì cho thấy rằng là cái phúc báo đó nó không có phải rằng là cái cứu cánh cho những người tu hành mà tìm tới một cái phúc lớn nhất như là nhập với quang ở đấy nói á, tức là giải thoát hoặc độ sinh á. Thì cái phúc mà thiên hà người ta cầu ở cuộc đời nó không nằm ở điểm đó một mảy may nào hết trơn á. Tức là người ta chỉ cầu cái phúc mà người ta như ý, chứ không phải người ta cầu và cái vấn đề mà giải thoát không bao giờ là cái như ý của người ta hết á. Người ta chưa bao giờ xếp cái giải thoát vào trong cái danh sách mà như ý của người ta. Danh sách như ý người ta dài lắm đó. Có tiền, có bạc, khỏe, mạnh ha, mọi người thương mến ha, gặp ma đẹp mà ma đẹp lại còn thương mình đó, bảo vệ mình nó vân vân này kia gì đó ha. Cái list như ý nó dài về này đó. Nhưng mà trong cái list dài đó, thiệt là dài đó, không hề có cái chữ, hai chữ giải thoát. Rồi cái list mà họa của người ta đó là nó cũng dài lon thon à, là nó cũng toàn là nghèo khổ, bị hất hủi, bị phủ bạc, bị phủ rẫy, bị người ta hại, bị người ta ghét, vân vân, nó cũng dài lon thon. Đó. Nhưng mà nó cũng không hề có hai cái chữ mà gọi rằng là vô minh, ngược lại với giải thoát, nằm ở trong cái list mà không như ý. Đó. Thành ra hai cái list đó của người ta đó, nó gọi là thuần là hai cái list. À, của một con người, người ta sẽ chiếu theo hai cái danh sách đó, hai cái list đó, người ta làm, người ta sẽ thực hiện những cái list người ta muốn, ta ao ước. Mà trong cái list ta ao ước nó không hề có giải thoát. Trong cái list mà người ta ao ước, mà người ta sợ, người ta muốn tránh né nó, người ta không có tránh né cái sự vô minh. Người ta chỉ có muốn tránh né vậy nè, người ta vẫn muốn giết người nhưng mà đừng bị lộ. Đó. Nghĩa là lấy được cái của cải của người khác, nhưng mà đừng có bị người ta kiện tụng gì. Đó. Thành ra người ta không hề sợ cái vấn đề vô minh. Người ta sợ người ta bị lộ tẩy, người ta sợ người ta bị đền bồi thường, người ta sợ người ta bị bắt, người ta sợ bị mất danh tiếng. Người ta sợ rất là nhiều cái lý sợ. Mà lý sợ mà nếu mà nó xảy ra, đó là họa. Cái người ta sợ nó xảy ra là họa. Cái người ta thích mà nó xảy ra đó là phúc. Mà trong mọi cái sợ, người ta chưa bao giờ hề sợ cái điều vô minh. Trong cái danh sách mà thích, người ta chưa hề bao giờ thích giải thoát. Thành ra nói tóm lại là con người gạt sự giải thoát với vô minh ra khỏi tư tưởng của con người. Thành ra con người không biết sợ vô minh. Một người biết sợ vô minh, người nó sẽ cầu tìm giải thoát. Một người mà rất là mong muốn giải thoát đó, là người đó là cái người mà hơn ai hết phải diệt vô minh trước nhất. Đó. Ưu tiên một, chứ không phải là sợ mình không giàu, sợ mình không có tiền, sợ mình không có vợ đẹp, con ngoan, sợ mình không có chồng hiền, đó, sợ mình không có nơi nương tựa. Không phải, mà chỉ sợ nhất một điều là mình vô minh. Đó là cái người cầu giải thoát. Thì cái list nó của con người ta, nó là ta bỏ ra hết hai cái đó. Vậy thì phúc với họa của con người nó còn lại không có dính gì tới giải thoát, mới không giải thoát nữa. Mà người ta chỉ dính vào tất cả những cái người ta sẽ chiếu cho đó, người ta làm, là người ta nghĩ là hết người ta được đó là phúc, cho nên người ta có thể làm những điều mà độc ác để người ta được. Tức là người ta vô minh, người ta hành trong sự vô minh mà người ta muốn người ta được cái như ý là phúc. Tức là khi người ta làm ngu là mày giết người lấy của đó, mà lấy được của đó là hạnh phúc. Nhưng người ta đã làm một cái điều ngu muội cực kỳ, là một cái điều nguy hiểm cho người ta, để cho người ta được hạnh phúc, thì cái nhân nào quả nấy, làm sao một cái nhân mà vô minh lại có thể đưa đến quả hạnh phúc bao giờ? Thế gian này không có hạnh phúc. Thành ra người nào cũng hạnh phúc, giống như là cái bài nhạc có nói á, đúng lắm á, hạnh phúc nào không tả tơi không đắng cay, hạnh phúc nào cũng tơi tả với đắng cay hết trơn à. Hạnh phúc đa số rằng là do nên mình không có khổ mà mình kêu là phúc. Sen lập ba vòng mình bò ra không chảy chụa gì hết, mình thấy phúc quá. Xe rớt xuống cái đèo mình chun ra không bị gì hết, mình thấy hạnh phúc quá. Mình có dám hạnh phúc mỗi tháng một lần không? Mỗi tháng một lần hạnh phúc kiểu đó mình dám không? Rồi mình hạnh phúc rằng là mình hú hồn hú vía, mình có nghĩa là thoát được cái này thoát được cái kia, phần đông vậy đó, mình mới cảm thấy hạnh phúc dạt dào. Thế mà nói cái phúc cái họa như vậy thì hoàn toàn là từ nơi cái nghiệp vô minh của con người. Tức là cái nghiệp vô minh của con người là trong đó có một điều là con người không hề thích giải thoát, đó là một nghiệp vô minh. Con người chưa hề sợ vô minh, đó là nghiệp của con người. Con người chưa bao giờ thích giải thoát, đó là nghiệp của con người. Đó. Cái nghiệp không khi nào nó cho phép mình thích giải thoát, mới lại cho phép mình sợ vô minh hết. Vậy nó mới là nghiệp. Còn nếu nó cho phép mình biết như vậy thì mình hết nghiệp rồi. Nếu mà nó cho phép mình hiểu biết như vậy, nó là mình bắt đầu có trí rồi. Còn mới đầu cái nghiệp nó, cái tất cả những cái tạo tác của nghiệp nó đưa mình đến mọi cái hiểu biết. Mọi cái hiểu biết đó là thức. Đó. Thành ra mỗi một người những cái nghiệp thì nó mới sinh ra cái tự nhiên nó nghĩ cái này nó phải cướp. Thì đời nó hạnh phúc, còn có đứa nó mới sinh ra cái nó nghĩ là nó phải học tập, nó phải sống lương thiện để đời nó có phúc. Tự dưng à, thì tất cả những cái thức đó nó là do cái nghiệp chiêu cảm. Thành ra nó tất cả những cái thứ đó nó do nên là nghiệp nó chiêu cảm nên là toàn bộ mấy cái thứ như vậy hết. Thành ra nghiệp nó không có cho phép mình trị vô minh hay là mình thích giải thoát gì trơn, là nghiệp nó chỉ cho phép mình rằng là hưởng thụ. Cái nghiệp của mình á là nó chấp ngã, thành ra nó chỉ muốn mình là cái ngã phải được như cái ý của nghiệp của ngã. Thành ra cái ngã nó làm đủ mọi chuyện hết để nó được như cái ý của nó. Nhưng mà khi nó làm đủ mọi chuyện để được như ý nó, vì vậy mới phát sinh ra tất cả những cái tác nghiệp, và những cái tác nghiệp nó lại đập lại nó. Thành ra cái kết quả nó làm để cho nó có hạnh phúc, nó lại trở lại là không hạnh phúc, mà nó lại trở lại thành là đau khổ. Thì dù giờ mình đọc trên báo nhan nhản đi, một thằng mướn xe ông đau ông đi đi tới một quán đường vắng, đâm cái ông đó chết, xong rồi đốt xác ông đó là cướp xe đi, rồi giờ bị bắt tử hình. Nhưng mà cái khi mà nó nghĩ nó giết cho được, thì nó nghĩ là khi nó giết được rồi á mà nó lấy xe đi là nó thấy nó hạnh phúc. Nhưng mà nó có biết rằng là hạnh phúc đó của nó đó là đầy tai họa núp ở trong nó đó. Nhưng mà có nhiều người thì nhiều khi cái họa của họ nhưng mà đây là cái phúc, giống như chiếc máy bay vừa rồi ở của Pháp, nó bay từ Ba Tây về Paris mất tích, bây giờ nó nhiều tay thoát chết, tức là thoát chuyến bay đó, đáng lẽ đi chuyến bay đó. Đó mà đi không được, hai người thì đến trễ, một người thì bị sưng cái chân, nó sưng rồi họ ngồi thì phải duỗi nó ra, mà duỗi thì máy bay nó không có cái chỗ đó. Thành ra vì vậy đó người đó không có lên được, tại người đó không thể nào mà ngồi co chân được. Thành ra những người đó thoát chết thì nó kể ra một lô, thì là khi mà không được đi á thì mấy người đó cho rằng là mình xui mình họa, nhưng mà hóa ra nó lại là phúc đó. Cho nên vì như thế đó cái ông lão tử mới nói như vậy, ông mới nói rằng là họa hề phúc chi sở ý, là họa là cái chỗ dựa của phúc đó. Phúc hề đó. Họa chi sở phúc, phúc là gì? Phúc là cái chỗ mà họa nó trú ngụ ở trong. Thành ra vì như vậy đó đó mà ông Lão Tử ông mới tổng kết lại, mà ông mới nói rằng là sùng nhục nhược kinh, tức là được tôn kính đó, hay bị coi thường đều đáng sợ như nhau, chứ không phải một cái là phúc một cái là họa. Không phải bị coi thường là họa, không phải là được tôn kính là phúc, mà phúc với họa đều đáng sợ như nhau. Thế nên nó nhược kinh là đều là đáng sợ như nhau đó. Đấy, nó sùng nhục. Thì tại vì sao vậy? Tại vì nó như thế. Ở trong cái tôn kính nó có cái nhục nằm ở trong, nó phục ở trong á. Ở trong cái nhục đó, nó lại có cái tính chất của tôn kính đó, dựa vào đó. Thành ra không biết đường nào mà lường được họa với phúc, như câu chuyện tái ông thất mã vậy, nó không thể nào mà lường được đến cuối cùng thế nào là phúc thế nào là họa, không ai có thể lường được. Thì cái phúc họa đó là do những con nghiệp của con người nó cứ chiêu cảm, nhưng chỉ biết một cái điều như vậy là hễ còn phúc họa là họa. Tại vì ở cõi Phật tuyệt đối chẳng có phúc họa gì đấy hết đâu. Tại sao vậy? Tại có phần có nghiệp, tại có phần có thức, không có phân biệt, không có những cái list như vậy. Cho nên khi cái người tu hành đó, người đó bắt đầu thấy cái list của người đó đó, bao nhiêu cái list thiệt là dài, giờ đây chỉ còn có một cái thôi, thích, giải thoát, còn tất cả đều delete. Bên này sợ nhất vô minh, delete hết tất cả những cái kia. Thành ra cuộc đời của cái con người đó nó bơi vớt đi rất biết bao nhiêu là nghiệp, là bởi vì nó chỉ còn có một cái như vậy là đạt cho được cái sự giải thoát là trí tuệ đó, diệt cho được cái sự vô minh là gốc sinh nghiệp đó, vô minh sinh hành đó. Hành nó chính là tạo, từ đó, từ cái hành đó đó mà mới sinh ra nghiệp lực đó. Hành đó là nghiệp đấy, của 12 nhân duyên đó. Thì những cái đó là khởi đầu, là của quá khứ, là của nghiệp ở trong quá khứ. Rồi nó mới sinh ra tất cả những cái mà của cái hiện tại với lại của cái vị lai. Tức là từ vô minh hành mà cho đến cả sinh lão tử với nó. Đó. Thì cái người mà bắt đầu mà tu hành đó, thì cái người đó phải nhắm đến cái vấn đề mà giải thoát. Cho nên cái thích nhất của người đó nó là cái thích của giải thoát thôi. Và thành ra người đó không còn thích những cái vấn đề mà giống như thế gian này thích, như là tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, sắc đẹp, vân vân nặng nặng. Mà chỉ thích có sự giải thoát. Và người đó hiểu được một cái điều rằng là hễ mà mình mà còn phúc còn họa, mà mình còn bám một phúc và họa, thì kêu bằng rằng là mình vẫn là sống ở trong họa. Tại vì trong họa có phúc, trong phúc họa. Có đến trong kinh Phật kể chuyện này, có một cái anh Bà La Môn đó, anh là thương gia giàu có. Cái một hôm hồi đó cái anh phá sản, anh nghèo ghê lắm, nghèo rồi mỗi ngày đó anh đều đốt nhang, anh cầu thần tài, phúc thần, phúc thần tới ban phúc cho anh. Anh cầu tha thiết lắm, một bữa đêm nào cũng cầu. Mà một bữa sau khi mà anh đốt nhang thắp mà nến lên gì, anh bái lạy phúc thần, đốt anh cúng tế đồ ăn, rồi anh dọn dẹp, anh vào nhà anh đi ngủ, anh đóng cửa nhà để đi ngủ đêm về. Thì anh vừa mới đóng cửa thì nghe tiếng đập cửa, anh mới hỏi ai, rồi nói là phúc thần đây. Anh mới mở cửa, anh thấy một thiếu nữ xinh đẹp, mặc đồ trắng mà xinh đẹp tuyệt vời ghê lắm. Anh lại còn nghe cái cô thiếu nữ đó nói là phúc thần, cho nên anh hoan hỉ vô cùng. Anh mời vào nhà, mà ở trong nhà có những cái thứ gì mà đồ ngon vật lạ gì của anh á, đối với anh hiện tại lúc bây giờ là anh mang ra, anh mời phúc thần. Thì phúc thần đang còn ngồi đó, anh đang còn dọn đồ ăn thức uống, chưa có kịp ăn gì hết thì nghe thấy tiếng đập cửa. Anh mới ra cửa, anh hỏi ai ở ngoài, nói rằng là ta là họa thần. Anh hé cánh cửa, anh thấy một chị nữ xấu xí, mặt mày câu có mà xấu xí, mặc toàn đồ đen, hắc ám vô cùng ở trong bóng đêm nữa. Anh mới nói cô đi đi, tôi đâu có mời cô đâu, cô không phải là khách mời của tôi, và tôi chưa bao giờ muốn gặp cô, và tôi chưa bao giờ muốn tiếp đón cô hết. Cô đi ngay đi đó, tôi không có thời giờ để mà tiếp đón cô. Cô này nói ta cũng đến vì lời mời của nhà ngươi, ta cũng chẳng đến đây để gặp nhà ngươi, mà ta đến đây chỉ vì rằng là để ta gặp chị ta thôi. Anh bảo chị cô là ai, tôi cũng chưa có mời bao giờ chị cô tới đây, và anh là đồ ngu ngốc ngu xuẩn. Chị ta đó chính là phúc thần, ta là họa thần, chị em chúng ta đó là song song sinh, không bao giờ lìa nhau hết. Nơi nào có chị ta thì nơi đó có ta đó, nơi nào không có chị ta thì nơi đó cũng không có ta đấy. Phúc thần ngồi đó đúng vậy đó, ông hãy mở cửa cho em gái ta vào. Và rồi thì anh này không biết làm sao hơn hết, câu chuyện là như vậy đấy, câu chuyện là của Đức Phật kể đó. Có nghĩa rằng là phúc với họa nó là song sinh, nó như là nhật với quang đó, nó sinh đôi thì nó đi đâu nó cũng có nhau hết trơn à. Vì vậy một người cầu phúc á là người đó phải cầu họa. Ở trong cái thế gian này đó, mọi cái phúc nào đó rồi thì nó cũng sẽ thành họa, nó cũng biến thành họa. Tại vì vạn vật ở trên thế gian này á, nó cứ trôi không dừng, mà nó trôi theo một cái chiều là nó trôi ngược, nó không có trôi thuận như chiều vậy, nó mà nó trôi vòng ngược. Thành ra luân hồi là một vòng tròn, thành ra ngày nó trôi đêm, đêm nó trôi ngày, ngày trôi đêm, thành vòng tròn. Mình phúc trôi đi họa, họa trôi đi phúc, sinh trôi đi chết, tử tử trôi lại thấy sinh, sinh trôi đi chết, trẻ trôi đi già, già trôi đi trẻ, mình có luân hồi hết. Thành ra một kẻ nào mà cầu phúc thì đương nhiên là kẻ đó trước sau gì thì cũng phải là phải qua cái cửa của họa mới thấy được phúc. Thành ra Lão Tử mới nói rằng là họa hề phúc chi sở ý, mà phúc hề họa chi sở phúc. Là kẻ nào mà muốn thấy được phúc thì kẻ đó nó phải đi qua cái cửa của họa. Thành ra phúc với họa nó chỉ là một mà thôi. Và rồi thì trở lại mà nói, vậy thì khi con người ta nó chỉ có chạy theo phúc với chạy theo họa, giống như phần đông người Phật tử tu hành mà họ không có chạy theo giải thoát mới lại khai trừ vô minh, mới lại tu tập giải thoát. Họ muốn khai trừ những cái tội của họ nhưng mà họ không muốn khai trừ vô minh, mà họ không hiểu vô minh là gốc. Đó. Họ ăn mặn, họ hưởng thụ, xong rồi họ muốn lên trên tịnh độ sau khi chết để họ trốn tất cả những món nợ máu xương máu đó. Đó. Họ muốn lợi dụng cái từ bi của Đức Phật để chạy trốn những cái món nợ xương máu nơi trên đó. Mà Đức Phật này không, cái từ bi của Đức Phật không phải là chỗ dựa cho những người mà mình có thể nói rằng là hơi gian manh như vậy. Đó. Mà họ không hiểu rằng đó, họ phải bỏ cái tính chất của vô minh nó đi. Thì cái khi đó họ phát cái nguyện giống như là Đức Phật A Di Đà phát nguyện là độ sinh, cho nên Đức Phật A Di Đà độ sinh cho nên không làm hại gì chúng sinh hết. Thành ra mình để được độ sinh mình cũng phải phát cái tâm độ sinh tương ưng với lại Đức Phật, cho nên mình cũng không có làm hại gì hết chúng sinh hết. Mình cũng sẽ là không có phải hành bất cứ một cái nghiệp hại nào hết trơn. Khi không còn hành bất kể một cái nghiệp hại nào với chúng sinh á thì là đó là phúc nghiệp, có thể nói như vậy đó. Và rồi cái phúc nghiệp này lại siêu là cái chỗ là hồi nãy nghiệp với quang này nói là không phải là ở gần Phật mà là độ được chúng sinh, cho nên này lại làm cái phúc nghiệp của sự giải thoát, làm hệt như là Đức Phật tới để giải thoát cho con người, thành ra mình cũng giải thoát cho chúng sinh. Thành ra như thế đó đó, thành ra cái phúc nghiệp của mình nó là hai mặt. Cái phúc nghiệp của mình là một cái phúc nghiệp vừa có một cái khả năng đoạn hết tất cả mọi cái hại chúng sinh, vừa có một cái phúc nghiệp là làm lợi cho nhất thiết chúng sinh, đoạn tất cả cái khổ cho chúng sinh gọi là bi, lợi cho nhất thiết chúng sinh nó gọi là từ. Thành ra không có một chư Phật nào không sử dụng cái từ bi mà độ được chúng sinh hết. Thành ra từ bi là pháp độ chúng sinh bắt buộc phải có. Thành ra chư Phật đều thầy phải độ chúng sinh như vậy. Thành ra mình phải để ý cái vấn đề như vậy. Nếu vậy thì một khi mà rằng là một người mà đúng nghĩa chưa tin Đức Phật đó, thì trong cái list mà ham muốn của họ không hề có chữ giải thoát nhớ. Trong cái list mà sợ nhất của họ nó không hề có cái vô minh. Trong khi cái người mà tin Phật rồi, người mà biết hiểu tin, có sức tin rồi, người đó hiểu biết một điều rằng là tại trong cái list thích với list sợ của mình không có hai điều đó, mà cái cuộc đời của mình cứ họa được phúc, được cái phúc để họa, mà họa chính là phúc, mà phúc chính là họa. cho nên mình không thoát ra khỏi nổi những cái đó. Mình càng cầu phúc chừng nào mình càng làm họa chừng đấy. Ở cuộc đời thì nhiều người ta do người ta muốn phúc mà người ta gây họa, tại vì ta nghĩ phúc của người ta là sự như ý, mà vì sự như ý người ta mới làm nhiều điều nghĩa là dã man không thể tưởng tượng được, mà chính những cái đó nó lại là nghiệp chiêu cảm làm cho người ta khổ. Cho nên cái người mà khi mà học Phật nó mà tin nó vào cái nhân quả đó của Đức Phật đó, thì người đó hiểu ngay như vậy, thì người đó trong cái list của họ bây giờ nó rất là trí túc, tức là cái list của họ nó chỉ còn là vậy, là thích giải thoát mà thôi, một cái list dài vô lượng, còn có hai chữ giải thoát, bỏ hết xả vô lượng, chỉ hỉ với lại một pháp đó thôi. Pháp gì? Pháp đoạn tất cả các sự đau khổ cho chúng sinh, bi. Pháp hành mọi sự lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh, từ hỉ mới từ bi bi, xả vô lượng mọi thứ pháp khác. Và cái tâm hỉ đối với từ bi bi nó là tâm hỉ, hỉ vô lượng, hỉ ngó cùng tận. Cho nên tự nhiên thì nó thành đại phúc, tức là phúc lớn nhất. Phúc lớn nhất đó là cái phúc không bao giờ gây hại cho một người, một chúng sinh nào cả, mà lại có cái phúc là làm lợi cho nhất thiết chúng sinh. Người như vậy thì làm sao mà họ có họa với có phúc gì được, tại vì cái gì cũng là phúc rồi, thì làm sao mà kể phúc. Một khi mình nói là chờ tôi có phúc có nghĩa là tôi có họa, mình nói trời ơi tôi phước quá, tôi nói mới thoát được cái gì vậy. Thành ra một khi mà mình toàn thể rằng là nhất thiết chúng sinh đó đều được an do mình, nhất thiết chúng sinh đều được lạc từ nơi mình, gọi là an lạc, không hại cho nên chúng sinh được an đó, làm lợi ích cho chúng sinh cho nên chúng sinh được lạc, là cái người đó là người hiện thân của an lạc. An đó là bi đó, lạc đó là từ. Bởi vì như vậy thì bây giờ cái người đó dẹp biết bao nhiêu những cái nghiệp mà thực hiện ở trong cái list đó, mà chỉ còn có một cái vấn đề là giải thoát, tức là có thể nói là một thiện nghiệp tối thắng, một cái thiện nghiệp mà nó sẽ không còn có những cái thức phân biệt để mà thù xả, để mà tranh giành. Thành ra cái thức mà thù xả tranh giành theo hai cái list sợ mới thích của mình đó, nó không còn nữa, nó chỉ còn có một cái trí thôi. Đó. Ở cái trí đó nó hiểu rõ mọi sự như vậy, cho nên nó không có cái thủ xá, nó chỉ còn có vấn đề rằng là giải thoát cho người ta thôi. Đó. Cứu người ta, làm cho người ta sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm, tức là sinh được tâm thanh tịnh bình đẳng như vậy. Thì bây giờ đó họa phúc không còn, tức là nghiệp không còn. Họa phúc chính là nghiệp, nghiệp không còn, thức không còn. Đó. Mà đây vô minh bị diệt rồi, mà vô minh bị diệt thì mới độ được nhất thiết chúng sinh. Mà vô minh bị diệt tức là nghiệp mới thức không còn nữa, nghiệp thức không còn thì là nhị biên không còn, cho nên phúc họa cũng không. Vì vậy cho nên mình nghe trong Phật pháp nó nói là họa phúc là đều rằng là dai không, họa phúc đều không thật, tại vì đều là nghiệp hết. Thành ra người Phật tử thì không hiểu như vậy, cho nên người Phật tử họ vẫn chưa vào đạo được, họ vẫn là đạo Phật dòng, tức là lòng dòng bên ngoài đó, chứ không chưa phải là đạo Phật chính thức. Tại vì nếu mà người mà tu đạo Phật chính thức thật sự đó, người đó không có nhắm lắm vào trong cái phúc họa đâu, mà người đó chỉ có triệt tuyệt để mới lại cái sự nghiệp của giải thoát, mới lại tận trừ vô minh thôi. Mà muốn tận trừ vô minh thì phải vận dụng một cái trí tuệ để nhận chân ra được là đó là bản chất của vô minh sinh ra đấy. Đấy là khi mình sắp sửa làm ác để mình được cái như ý nó mà mình không hề thấy, mà mình vẫn làm, thì chung quy chỉ tại mình vô minh. Vô minh đồng với cái nghĩa là không có một cái trí để nhận ra được cái sai lầm của cái tư tưởng suy nghĩ đó. Cho nên căn bản của sự tu tập phải là thiền định, tức là phải tư duy, là phải có cái sức trí tuệ, cho nên nói rằng là duy tuệ thì nghiệp. Cho nên nói là trí tuệ là nền tảng. Đấy. Không có trí tuệ, không có tu gì chăng nữa, nó vẫn chỉ là ở trong nhân thiên phước báo, tức là cứ phúc họa họa phúc vậy thôi. Ông thầy tu hành nó có phúc báo, có tiền có bạc có xe cửa có được, người ta cung kính phúc báo vậy thôi, nhưng mà không hề đưa đến cái vấn đề rằng là độ sinh thật sự, và chính mình cũng được độ luôn. Anh ra chung cục tất cả, nhưng mà người ta lại cứ nhìn vào những cái gương như vậy để người ta làm chứng cho sự tu hành, là thấy chưa? Nó tu hành xong bây giờ nhờ tu hành cho nên tiền vô như nước. Nếu vậy thì Mách con rất sân tu hành kiểu gì hay gì, mà mình cũng hiểu rằng là Bill Gates tu hành kiểu gì, hay là mình hiểu rằng là Brad Pitt tu hành kiểu gì mà tiền vô như nước. Đó. Mình đây có mó tụng kinh học máu tiền mới vô như nước, còn cái kia nó đi chơi đóng phim như vậy thôi tiền vô như nước. Nó với mình tài tử Hollywood đắt giá nó là giá chót là 25 triệu đô la một phim, giá chót nó có tụng gì đâu, nó đóng phim ngồi ăn ngồi uống rồi có mỹ nhân kế bên. Đó. Cái vai gì khó là có mấy thằng khác đóng phụ thế mà. Đó. Nó lánh như vậy đó. Mà trong khi đây mình nói thấy chưa, tu hành cho nên bây giờ phát phước rồi mới có tiền, nó đông, có nhiều người ái mộ, mình ái mộ bao nhiêu ngàn người giỏi lắm, con thấy mình đó nó hát không, mới cả trăm ngàn người khán giả không biết nó tu gì, vậy thì thôi mình xả đạo Phật tu theo đạo đó cho rồi, cao hơn một cấp. Cho nên đương nhiên là đừng bao giờ đánh giá đạo Phật bằng cái vấn đề đó, phải đánh giá đạo Phật bằng đó là bôi nhọ đạo Phật, thì chứng tỏ đạo Phật còn thua xa nhiều đạo lắm, đạo Hollywood, đạo pop, đạo rap, đạo rock and roll, vân vân, mấy đạo đó, hay là đừng có nói là đạo soccer, đạo football. Nó tu gì, nó con thấy mình thiền hành học máu được cái gì, nó gọi là chạy long rong ở trên sân cỏ thôi, mặc xà lỏng chạy long rong trong cỏ sân cỏ thôi đó. Mà lương toàn là bạc triệu một tháng, tính ra làm cả hơn cả triệu này là một tháng nó lương đó, mấy thằng đó đó nó khủng khiếp ghê. Mà mình thấy, mà chưa kể đó là lương thôi, còn chưa có kể cái vấn đề gọi là tiền quảng cáo của nó, tiền quảng cáo của nó gấp 10 lần cả tiền lương, tức là nó mặc áo cho hãng nào rồi đứng chụp hình chụp ảnh ấy. Rồi có mấy con nhỏ đó, cũng chẳng gì đi thiền hành đi nhỏng 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 vậy này mà lương cũng cao ghê lắm đó. Lương cũng kinh dị luôn, chẳng hạn như vậy. Nếu mà mình cứ chỉ định nghĩa rằng là phúc đó là tiền tài, phúc là tất cả những cái như thế đó, thì đương nhiên mình thành mình hủy báng Phật pháp rồi. Bởi vì Phật pháp tu học máu không có đạt được cái phúc bằng được cái đám đó, nhưng mà phúc của đạo Phật không phải như vậy, mình dù đó nó vẫn không có phúc gì hết trơn đối với đạo Phật, đúng không? Nó vẫn khổ trong tình cảm của nó vẫn khổ trong tiền tài của nó vẫn sống cô quạnh lắm trong cái sự nghiệp mà được người ta tung hô, nó vẫn cảm thấy cô quạnh lắm, nó vẫn cảm thấy cô đơn lắm. Thành ra đừng bao giờ đánh giá cái phúc cái họa của Phật pháp như vậy. Thành ra khi phúc họa đó là phúc họa của thế gian, còn phúc họa của đạo Phật thì không phúc họa luôn, không có phúc họa nữa, vẫn nghiệp vẫn có thức. Phúc họa của thế gian là một cái thứ mà bất công lắm, bởi mình càng có phúc thì đứa khác càng có họa. Bây giờ ha, con mở cái vựa cá mà con có phúc, con phát tài mấy vựa cá khác chết đói đóng cửa hết thì con mấy lần là có phúc chưa, đúng không? Đó. Bây giờ con có phúc, con đi ví dụ như con làm nghề võ sĩ con đó có phúc, con lên đài mấy thằng kia nó bầm mặt bầm mày vợ về sức thuốc gần chết, con mới làm võ sĩ vô địch chiến thắng, con mới là đứa có phúc. Ở cuộc đời này một đứa có phúc là biết bao nhiêu đứa vô phúc. Còn phúc của Phật pháp không có xây dựng ở trên cái vô phúc của người khác, còn phúc của cuộc đời nó phải xây dựng trên cái vô phúc của người khác. Còn phúc của Phật pháp đó là xây dựng ở trên cái vấn đề mà không phải vô phúc của người khác, mà xây dựng trên vấn đề mà hữu phúc của người khác. Làm sao cho tất cả những người xung quanh mình có phúc, đó là phúc của một người Phật pháp. Còn làm sao mà mình đoạt được hết phúc của mấy người xung quanh, đó là phúc của thế gian. Còn cái làm thế nào mà tất cả những người xung quanh mình đều được phúc hết, đó là cái phúc của cái người theo đạo Phật đương nghĩa. Thì phúc họa là Đại loại là như thế, cái tô cà phê này nó nguội ngay nữa rồi. Uống nó muốn chết luôn. Uống này phải nói là đúng gì ơi. Chết luôn.